Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 732, giờ chuyển, động thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, kiếm tháp sơn bên trong, một mảnh rậm rạp rừng trúc bên trong một tên người mặc tử kim trường bào lão giả đang đứng ở trong đó. Nào giả này chính là bị người áo bào cho kia xưng là Yến Đại Nhân lão giả. Đột nhiên ở giữa, trong rừng rậm xuất hiện một cỗ gió nhẹ, một bóng người xuất hiện tại cái này tử kim trường bào sau lưng lão giả. Bóng người thân hình bị hắc bào bao khỏa, khuôn mặt mơ hồ không rõ, giống như bao phủ một tầng hắc vụ. Người đã đến, tử kim trường bào lão giả không có quay lại thân thể, mà chính là nhẹ giọng mà hỏi. Mỗi lần xuất thủ hẳn là Lãnh Cô Hàn, các ngươi bên kia động thủ là ai? Cái kia thân ảnh mơ hồ mở miệng nói, thanh âm có vẻ hơi khàn giọng, hẳn là tận lực ẩn giấu đi thanh âm của mình. Mỗi lần xuất thủ chính là ta cổ thú tộc bảy đại hầu gia bên trong Định Đình hầu cùng Võ An hầu. Cái kia tử kim trường bào lão giả không có thay đổi thân hình, mà chính là nhẹ giọng mở miệng nói. Định Đình hầu cùng Võ An hầu, không nghĩ tới các ngươi còn thật rất nặng xem Lãnh Cô Hàn, vậy mà phái ra bảy đại hầu gia bên trong hai người. Nghe vậy, cái kia thân ảnh mơ hồ trong miệng hơi hơi phát ra một trận kinh thán. Cho nên cái này Lãnh Cô Hàn hẳn phải chết. Tử kim trường bào lão giả lạnh giọng nói, tốt, chỉ cần ta bên này đạt được Lãnh Cô Hàn vẫn lạc tin tức, thì sẽ an bài kẻ đánh bom hạc mộ Dung Hiểu Phong, các ngươi chuẩn bị tốt đáp ứng thủ lao của ta là được. Cái kia mơ hồ bóng người trầm giọng nói ra, thủ lao, chúng ta bên này đã chuẩn bị tốt. Tử kim trường bào lão giả mở miệng nói, tại hắn tiếng nói hạ xuống xong, cái kia thân ảnh mơ hồ, lóe lên thì biến mất tại trong rừng trúc. Cái kia thân ảnh mơ hồ biến mất về sau, tử kim trường bào lão giả vẫn không có rời đi. Trong miệng của hắn lẩm bẩm nói, chỉ cần ngươi động, ta hẳn là có thể đoán được ngươi là ai. Theo hai người này trò chuyện bên trong, có thể phân tích. Lần này bọn họ mục đích chủ yếu là đối phó là Lãnh Cô Hàn. Lãnh Cô Hàn là ai đâu? Chính là mộ Dung Hiểu Phong tam sư thúc, kiếm tháp bên trong tháp chấp pháp đường ba nắm bài. Dưới núi, thành trì. Trên đường phố đám người nối liền không dứt. Tô Hạo tiến vào thành trì về sau, cũng không có quá nhiều lưu lại, mà chính là trực tiếp tiến về bên trong thành truyền tống trận đại điện. Quảng cáo, kiếm tháp tại kiếm vực trung tâm vị trí, còn lại bốn đại thế lực thì là nằm ở kiếm tháp tứ phương. Kiếm cung thì là láng giềng hỏa vực, cho nên hắn cần trước tiên phản hồi kiếm cung thế lực phạm vi, lại tiến vào hỏa vực. Làm hắn đến truyền tống trước đại điện, cũng cảm giác được chung quanh một cỗ dị dạng. Nhưng là một mực chờ đến hắn tiến vào truyền tống đại điện, cũng không có gặp đối phương động thủ. Không có động thủ, Tô Hạo khẽ chau mày, trong lòng có chút nghi hoặc. Nhưng là hắn cũng không có để ý những thứ này, đối phương ở đâu xuất thủ, không phải hắn có thể khống chế. Huống chi Tô Hạo cũng không thèm để ý, đối phương ở đâu ra tay với hắn. Tô Hạo giao linh thạch, dự định tiến về một chỗ tên là Hồng Thành Trung Truyền Thành Trì. Giao xong linh thạch về sau, Tô Hạo thì là ngồi trong đại điện khu vực chờ đợi truyền tống mở ra. Tại Tô Hạo ngồi xuống thời điểm, bốn tên mang theo sơn đấu bồng đen áo bảo xám lão giả cũng dự định tiến về Hồng Thành Trung Truyền Thành Trì. Bọn họ là muốn ở chính giữa truyền thành trì, ra tay với ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hạo nhìn lấy cái kia mang theo áo choàng bốn người, khẽ chau mày. Cái này xuất hiện bốn tên người áo bào cho, hắn lúc trước thì từng điều tra thực lực của bọn hắn. Một người trong đó khí tức ảm đạm, hắn không thể nhận ra cảm giác, ba người khác thực lực đều tại động thiên cảnh cửu trọng. Thực lực như vậy, còn thật để mắt hắn, chỉ chốc lát thời gian, truyền tống trận tức sắp mở ra. Tô Hạo đi theo đám người tiến vào truyền tống trận. Mà hắn tiến vào truyền tống trận về sau, cái kia bốn tên mang theo hắc bào mũ rộng vành người cũng tiến nhập truyền tống trận. Hừ, nhìn lấy tiến đến bốn người, Tô Hạo trong miệng một trận hừ lạnh. Lúc này ở thành trì không trung, một thanh phát tán hàn quang trên trường kiếm, đứng đấy một tên nam tử áo bảo tím. Chính là từ kiếm tháp xuống tới, mộ Dung Hiểu Phong tam sư thúc, Lãnh Cô Hàn. Không có động thủ, là muốn tại Hồng Thành động thủ với hắn sao? Trường kiếm phía trên Lãnh Cô Hàn, hai con mắt híp lại, trầm giọng nói ra. Truyền tống trong đại điện, làm người đầy đủ về sau, truyền tống thị vệ khởi động truyền tống trận. Tô Hạo chung quanh bọn họ cảnh tượng biến hóa, đã tiến nhập hư không bên trong. Động, Đúng vào lúc này, cái kia bốn tên mang theo áo choàng người, trong tay xuất hiện bốn khối linh thạch. Tại linh thạch xuất hiện thời điểm, trong tay bọn họ xuất hiện một đạo phù văn, trực tiếp khắc ở cái kia linh thạch phía trên. Nhất thời cái kia linh thạch phát ra hào quang sáng chói, hướng về truyền tống thông đạo dũng mãnh lao tới. Nguyên bản bình thường truyền tống thông đạo, tại cỗ này linh thạch quấy nhiễu phía dưới, biến đến bất ổn lên. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt nhoáng một cái, còn chưa kịp phản ứng. Bọn họ những người này biến mất tại truyền tống trong thông đạo. Truyền tống đại điện trên không, ban đầu vốn chuẩn bị thực sự nhập hư không, tiến về Hồng Thành lãnh cô Hàn, biến sắc. Hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà sẽ xuất thủ như thế, ánh mắt bên trong Hàn mang lóe lên, hư không vết nứt xuất hiện, một chân bước vào trong đó. Mà một bên khác, một thân áo bào xanh kính vô duyên xuất hiện tại truyền tống trong điện, thần sắc có chút mù mịt nhìn lấy xuất hiện trước mặt sự cố truyền tống trận. Tại phía sau hắn còn đứng lấy mấy tên thân mặc áo bào xanh người. Lập tức tra ra bọn họ rời chuyển địa điểm, hy vọng có thể theo kịp, lần này là ta sơ suất. Kính vô duyên trong miệng lẩm bẩm nói, nhưng là tại hắn đôi mắt chỗ sâu lại lóe qua một tia không dễ dàng phát giác quang mang. Lúc này, Tô Hạo cùng một đám người đã bị truyền tống đến một chỗ xa lạ dãy núi bên trong. Trong truyền tống trận mọi người phát ra một tiếng kinh hô, bọn họ không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế. Xuy, 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 từng đạo năng lượng màu đỏ ngòm trong nháy mắt xuyên thấu cổ họng của bọn hắn. Trong lúc nhất thời chỉ còn lại có Tô Hạo, còn có bốn tên người áo bào cho. Những người khác toàn bộ ngã xuống trên mặt đất, một cỗ máu tươi từ cổ họng của bọn hắn bên trong chảy ra. Các ngươi là cổ thú tộc người, Tô Hạo ánh mắt ngưng tụ, nhìn lên trước mặt bốn người, lạnh giọng mà hỏi. Tiểu tử, nếu như không phải muốn giữ lấy ngươi siêu hồn, ngươi vừa mới giống như bọn hắn, đã ngã xuống trên mặt đất. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, trong đó một tên người áo bào cho mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh âm của hắn có chút thương lão, là một lão già. Hắn tại lúc nói chuyện, bốn người đều mang trên đầu mũ rộng vành lấy xuống. Hừ, tìm ta hồn, Tô Hạo lạnh hừ một tiếng, trong tay thần ma trụ trong nháy mắt xuất hiện. Thân hình thoát một cái, trong tay thần ma côn, trong nháy mắt hóa thành vô số đạo côn ảnh, hướng về bốn người bao phủ tới. Thực lực của đối phương, có thể so với hắn mạnh hơn không ít, hắn muốn nắm giữ quyền chủ động. Bốn người thần sắc cứng lại, đối mặt vô thiên cái địa côn ảnh. Trong lúc nhất thời để bọn hắn không có cách nào phân biệt ra được cái nào là thật, cái nào là giả. Muốn chết, trong đó áo bào xám lão giả thấy thế khẽ quát một tiếng, tay cầm một quyền đánh ra. Một quyền đánh ra, một đạo tinh hồng sắc ma khí theo cái kia quyền đầu bên trong giống như dòng nước lũ đồng dạng đánh phía Tô Hạo đánh tới côn ảnh đụng vào nhau. Ầm ầm, không trung bộc phát ra một trận ầm ầm tiếng vang, cái kia đầy trời côn ảnh dưới một quyền này, trong nháy mắt biến mất. Áo bào xám lão giả gần người mà lên, nhưng lại phát hiện Tô Hạo bóng người, đã mượn nhờ vừa mới quả đấm mình lực phản chấn, cấp tốc lui cách mà ra. Cùng bọn hắn dịch ra một khoảng cách, muốn chạy trốn, ngươi cho rằng ngươi trốn được không? Cái kia áo bào xám lão giả lạnh hừ một tiếng, khóe miệng bên trong lộ ra một tia khinh thường. Lấy Tô Hạo thực lực, muốn tại trước mặt bọn hắn thoát đi, quả thực cũng là vọng tưởng. Tại bên cạnh hắn ba tên áo bào xám nam tử, thân hình lóe lên, lấy một loại thật không thể tin tốc độ, trong nháy mắt xuất hiện tại Tô Hạo trước mặt. Tô Hạo ánh mắt khẽ giật mình, hắn không nghĩ tới cái này ba cái to trắng đại hán thân hình, vậy mà như thế nhanh. Cho chúng ta nằm xuống, ngay tại Tô Hạo kinh ngạc thời điểm, ba người trên thân đồng thời bộc phát ra một cỗ cuồng bạo lực lượng ba động. Cỗ lực lượng này ba động trong nháy mắt bao phủ hướng Tô Hạo. Bọn họ muốn dùng cỗ lực lượng này ngăn chặn Tô Hạo, các loại áo bào xám lão giả đến đây siêu hồn. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.